Sáng hôm sau, trời trong đến lạ. Sau cơn mưa tối qua, bầu trời như được gột qua một lớp nước mỏng, xanh cao và sâu, không còn một gợn mây nặng nề nào sót lại. Nắng đầu ngày rơi xuống sân trường thành những khoảng sáng trong trẻo, trải dài trên lối đi lát gạch còn vương ẩm. Hàng phượng trước lớp học đỏ hơn hôm qua một chút. Những chùm hoa nở bung trong nắng, vừa rực vừa dễ khiến người ta mềm lòng. An Nhiên đến trường sớm, không sớm quá mức bất thường, nhưng sớm hơn mọi hôm, đủ để lớp học còn chưa đông. Cô dựng xe xong, đứng bên cạnh giỏ xe vài giây, như thể quên mất bước tiếp theo mình vẫn làm mỗi sáng. Trong giỏ, chiếc áo khoác màu xám của Minh Hải được gấp rất cẩn thận, đặt trên cùng chồng sách vở. Tối qua, cô đã rũ lại, vốt phẳng từng nếp áo, đến lúc gấp xong, rồi lại thấy động tác của mình có gì đó quá đỗi dịu dàng. Dịu dàng đến mức chính cô cũng hơi ngượng khi nhận ra. Cô xách cặp lên, ôm thêm chiếc áo phát vào ngực. Lớp học còn thưa người. Mùi bụi phấn, mùi vỗ bàn ghế cũ và mùi nắng mới hong trên rèm cửa, quyện vào nhau, thành thứ không khí rất quen của một buổi sáng học trò. An Nhiên đi đến chỗ ngồi, đặt cặp xuống, rồi đứng im một chút trước bàn phía sau. Chỗ của Minh Khải vẫn trống. Tim cô khẽ trùng xuống. Dù chính cô cũng hiểu, giờ này còn sớm, cậu chưa đến là chuyện bình thường. Cô ấn nhẹ môi, đặt chiếc áo khoác lên góc bàn cậu. Nhưng vừa đặt xuống, cô lại thấy không ổn. Nếu có người khác nhìn thấy thì sao? Nếu Lan vào, rồi trêu. Nếu chính Minh Khải đến, nhìn thấy chiếc áo nằm ngay ngắn trên bàn mình như một vật chứng quá rõ ràng của đêm qua. Liệu cậu có thấy ngượng giống cô bây giờ không? Nghĩ đến đó, An Nhiên lại cầm áo lên, ôm về chỗ mình. Cô ngồi xuống, mở sách, rồi một lúc sau, lại lén liếc xuống tay áo xám, gấp gọn trên đùi. Trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác buồn cười, mềm mại và rối bời. Từ khi nào mà việc trả một chiếc áo thôi cũng khiến tim cô đập nhanh, như chuẩn bị làm chuyện gì bí mật lắm vậy. Ngoài hành lang đã bắt đầu có tiếng bước chân, tiếng gọi nhau, tiếng ghế kéo, tiếng một nhóm bạn nam bàn về trận bóng chiều qua dần dần lấp đầy khoảng yên tĩnh đầu giờ. Lan bước vào lớp, vừa nhìn thấy cô đã nheo mắt. Hôm nay, cậu đến sớm ghê. Ừ, Lan quăng cặp xuống bàn, ngồi phịch xuống cạnh cô. Rồi ánh mắt cô bạn rất nhanh rơi xuống chiếc áo khoác đang được An Nhiên ôm hờ trên đùi. Lan chớp mắt, rồi chớp thêm cái nữa. Cái gì đây? An Nhiên gần như lập tức đặt cuốn sách lên, che hờ phần áo phía dưới. Không có gì. Không có gì mà cậu giấu nhanh thế. Áo khoác thôi. Áo khoác của ai? Ừ. Sự im lặng của An Nhiên rõ ràng còn tố cáo nhiều hơn câu trả lời. Lan há miệng như vừa nhìn thấy chuyện động trời. Cô bạn ghé sát lại, giọng hạ thấp nhưng đầy phấn khích. Đừng nói là của bạn mới nhé. An Nhiên cúi đầu lật sách, cố giữ giọng bình thường. Hôm qua mưa, cậu ấy cho mượn. Lan đưa tay ôm ngực, làm bộ muốn ngất. Trời ơi, cậu nhỏ thôi, nhỏ sao được. Lan gìm cười, nhưng đôi mắt sáng rực vì tò mò. Thế tức là hôm qua, hai người về chung à? Đi học thêm về chung thôi. Rồi trời mưa. Ừ, rồi cậu ấy đưa áo. Ừ, Lan nhìn cô không chớp mắt vài giây, rồi tựa hẳn vào thành ghế, vẻ mặt như đang thưởng thức một câu chuyện thú vị hơn mọi bài giảng đầu giờ. An Nhiên. Gì? Cậu đỏ mặt rồi. An Nhiên lập tức ngẩng lên. Không có. Có. Không có. Lan chống cằm, nhịn cười đến mức vai hơi rung. Được rồi, không có. Chỉ là mặt cậu đang hồng như cánh phượng ngoài kia thôi. An Nhiên lườm cô một cái, nhưng chính cô cũng thấy hai bên má mình nóng lên. Cô định nói thêm gì đó để dập tắt vẻ mặt trêu chọc của Lan, thì ngoài cửa lớp bỗng có tiếng người chào nhau rất khẽ. Một nhịp rất ngắn thôi, nhưng bằng cách nào đó, cô biết ngay ai vừa đến. Cô ngẩng lên. Trần Minh Khải đứng ở cửa lớp, nắng sớm rơi nghiêng lên vai áo trắng của cậu. Có lẽ cậu vừa đạp xe nhanh nên tóc hơi rối hơn bình thường một chút. Vài sợi phủ xuống trán. Gương mặt vẫn bình thản như cũ. Nhưng không hiểu sao, trong ánh sáng đầu ngày ấy, cậu không còn vẻ xa cách ban đầu nữa. Hoặc có lẽ là vì cô đã nhìn thấy quá nhiều khoảng mềm đi nơi cậu rồi. Nên từ nay, khó mà nhìn cậu như một người xa lạ. Khải bước vào. Và gần như ngay lập tức, ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ An Nhiên. Không lâu, chỉ vừa đủ để nhận ra rằng chiếc áo khoác của mình đang nằm trong vòng tay cô. Tin An Nhiên thắt lại. Cô cúi xuống hơi nhanh, như thể chăm chú vào một dòng nào đó trong sách. Nhưng cô biết rất rõ, giây vừa rồi ánh mắt mình và cậu đã chạm nhau. Và cũng biết rất rõ, cậu nhìn thấy rồi. Tiếng bước chân Minh Khải đi qua bên cạnh. Ghế phía sau kéo ra. Âm thanh ấy khẽ thôi, nhưng sáng nay lại khiến sống lưng cô vô thức căng lên. Lan im thin thít mấy giây, rõ ràng cũng cảm nhận được bầu không khí đang thay đổi một cách rất kỳ lạ. Cuối cùng, cô bạn mới ghé sát tai An Nhiên, thì thầm. Thôi xong. Cái gì thôi xong? Không khí này. Lan dùng mình làm bộ. Tớ thấy mình hơi thừa. An Nhiên còn chưa kịp phản ứng. Phía sau đã có tiếng Minh Khải rất khẽ. Áo của mình. Câu nói bình thường đến mức không có gì để bối rối. Nhưng An Nhiên vẫn cảm thấy tim mình đập lệch đi. Cô quay xuống, giơ chiếc áo ra. À ừ, mình giặt rồi. Nói xong cô đã thấy mình lỡ lời. Giặt rồi. Một câu đơn giản, nhưng trong ngữ cảnh này lại khiến nó trở nên quá thân mật, quá riêng. Minh Khải cầm lấy áo. Đầu ngón tay hai người chạm nhau rất nhẹ, nơi mép tay áo. Chỉ là một thoáng, nhưng cả hai đều khựng lại. Khải rút tay về trước. Ánh mắt cậu hạ xuống chiếc áo trong tay, rồi rất khẽ nói. Cảm ơn. Giọng cậu thấp hơn bình thường một chút. An Nhiên quay lên, mở sách thật nhanh. Không có gì. Lan ngồi bên cạnh, cô cúi xuống giả vờ tìm cái gì trong cặp. Nhưng vành tai đỏ lên vì phải nhịn cười quá sức. Còn An Nhiên, sốt mấy phút sau đó, một chữ trên trang sách, cô cũng không bập nổi. Tiết đầu là sinh học. Cô giáo vừa vào lớp. Không khí mới dần ổn định lại. Bảng đen nhanh chóng kín những sơ đồ cấu tạo tế bào, mũi tên, chú thích, các thuật ngữ dài ngoằng khiến nửa lớp bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài chỉ sau 10 phút. An Nhiên cúi xuống ghi bài. Cô cố lắm mới kéo được tâm trí mình về nhịp học bình thường. Nhưng điều đó không dễ. Vì mỗi khi ngồi yên, cô lại nhớ đến tối qua ở ngã ba. Nhớ cảm giác đầu ngón tay cậu chạm lên mái tóc và gò má mình. Nhớ ánh mắt cậu khi ấy, thấp, sâu và dao động hơn tất cả những lần trước. Những hình ảnh ấy không hiện lên ồn ào. Chúng chỉ lặng lẽ quay lại. Như mặt nước vừa lắng xuống, thì dưới đáy lại có gợn sóng lan ra. An Nhiên, cho mình mượn thước. Giọng của Khải từ phía sau vang lên. Cô giật mình, quay xuống. Cậu đang hơi nghiêng người về phía trước, đầu bút dừng trên vở. Ánh mắt bình thường, như thể chuyện tối qua không hề tồn tại. Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến cô rối hơn. À, đây. Cô đưa cây thước ra phía sau. Khải nhận lấy. Cảm ơn. Ừ. Một nhịp sau cậu lại nói nhỏ. Áo có mùi xà phòng. Cô quay nửa người. Nhìn cậu. Minh Khải vẫn cúi xuống vở. Giọng rất thấp. Như chỉ để đủ cho một mình cô nghe. Không giống mùi của mình. Lồng ngực cô bỗng như bị ai đó khẽ chạm vào. Không đau, chỉ là mềm đi rất nhanh. Thì mình giật mà, cô đáp nhỏ, rồi thấy câu trả lời ấy ngốc hết sức. Khóe môi Khải khẽ nhúc nhích, như cậu vừa cười, nhưng không đủ rõ để người khác nhận ra. Ừ, cậu nói, mình biết. Tiếng cô giáo vẫn đều đều trên bảng, tiếng quạt trần quay trên đầu. Mọi thứ trong lớp học vẫn bình thường như mọi buổi sáng khác. Chỉ có một sợi dây rất mảnh, rất lặng, giữa hai người. Dường như đang được kéo thêm gần hơn một chút, sau từng câu nói nhỏ như thế. Giờ ra chơi thứ nhất, lớp học lại ồn lên. An Nhiên vừa đứng dậy, định ra hành lang lấy nước, thì đã thấy một bạn nữ lớp bên bước đến cửa, gọi vọng vào. Bạn Khải ơi! Âm thanh không lớn, nhưng đủ để vài người gần cửa quay ra. An Nhiên cũng quay theo phản xạ. Cô nhận ra Người vừa gọi là Thu Hà, lớp phó văn nghệ lớp bên, nổi tiếng xinh và hoạt bát. Thu Hà có mái tóc ngắn chạm vai, da trắng, môi lúc nào cũng như đang cười. Ở trường này, nếu có người được nhắc đến nhiều trong những câu chuyện con trai, thì Thu Hà chắc chắn là một trong số đó. Minh Khải ngẩng lên. Gì vậy? Thu Hà cầm trên tay một quyển tập. Hôm qua, cậu nghỉ đúng không? Tớ chép lại phần bài kiểm tra nhanh môn lý cho cậu rồi này. Với cả cô Thủy bảo, nếu cần, thì sang mượn đề cương. Giọng cô ấy tự nhiên, thân thiện, lại hơi sáng hơn bình thường một chút khi nói với cậu. Một cảm giác rất nhỏ, rất nhanh, lướt qua lòng An Nhiên. Nhanh đến mức, cô không gọi tên kịp. Nhưng rõ đến mức, ngón tay cầm chai nước trong tay cô hơi siết lại. Khải đứng dậy, bước ra nhận quyển tập. Cảm ơn. Không có gì. Thu Hà cười. Tớ thấy cậu học tốt môn lý lắm. Lúc nào rảnh chỉ tớ bài hôm qua với nhé. Ừ, nhớ đấy. Thu Hà nói xong, mới quay đi. Chỉ là một đoạn đối thoại rất bình thường. Một bạn học cùng khối, giúp bạn mới chép bài. Tiện thể nhờ chỉ bài. Không có gì sai. Không có gì đặc biệt. Chuyện như vậy, trong trường này nào cũng có. Vậy mà An Nhiên đứng cạnh cửa sổ. Chai nước vẫn chưa mở nắp. Bỗng thấy trong lòng mình, có một cái gì đó nói rất nhẹ. Không phải đau. Chỉ là một sự khó chịu mỏng. Như khi, có hạt cát nhỏ, rơi vào giày. Không đáng kể, đến mức buộc phải dừng lại. Nhưng đủ làm người ta bớt đi, không còn thoải mái nữa. Lan từ đâu chui tới bên cạnh, chống tay lên cửa sổ. Thu Hà lớp bên đó. Ừ, xinh ha. Ừ. Lan nghiêng đầu nhìn An Nhiên. Sao giọng cậu cụt ngủn thế? Bình thường mà. Bình thường. Lan nhướng mày. Cậu uống nước đi. Từ nãy tới giờ, cầm chai nước mà chưa mở. An Nhiên cố xuống nhìn tay mình. Lúc ấy mới nhận ra mình đang cầm chặt đến mức thân chai hơi móp vào. Cô vặn nắp chai, uống một ngụm. Nước mắt chảy xuống, nhưng không làm dịu được. Cảm giác lạ lùng vừa dâng lên trong ngực. Lan nhìn theo hướng Minh Khải đang trở về chỗ ngồi. Rồi nhìn lại cô. Đôi mắt ánh lên, vẻ hiểu ra rất nhanh. An Nhiên. Gì? Cậu đang khó chịu à? Không. Thật. Lan im lặng một giây, rồi thản nhiên buông một câu. Thế chắc là hơi ghen thôi. Ngụm nước trong miệng, An Nhiên xít sặc. Cô ho nhẹ, quay phát xăm. Cậu nói linh tinh gì đấy? Lan lập tức giơ hai tay đầu hàng. Nhưng vẻ mặt thì rõ ràng không hề nghĩ mình nói linh tinh. Rồi rồi, tớ không nói nữa. Nhưng ánh mắt cô bạn lại như nói hết phần còn lại. An Nhiên quay đi thật nhanh. Nhìn ra sân trường. Nắng đầu ngày vẫn rất đẹp. Gió lùa qua hàn phượng. Tím ve bắt đầu dày hơn ở đâu đó trên cao. Tất cả đều không có gì thay đổi. Chỉ có trong lòng cô là không còn yên nữa. Ghen. Cô chưa từng nghĩ đến từ ấy. Nó quá rõ ràng, quá thẳng thắn, quá giống như đang thừa nhận một điều mà cô vẫn cố đi vòng quanh từ tối qua đến giờ. Nhưng nếu không phải ghen, vậy cảm giác vừa rồi là gì? Là vì Thu Hà xinh, vì Thu Hà chủ động, vì Thu Hà biết cậu nghỉ học và chép bài cho cậu. Hay vì lúc nhìn thấy cô ấy đứng trước mặt Minh Khải, cười nói tự nhiên như vậy. An Nhiên bỗng thấy khoảng cách giữa mình và cậu, hóa ra vẫn chưa gần đến mức cô tưởng. Ý nghĩ cuối cùng ấy khiến cổ họng cô khô đi. Cả buổi sáng còn lại, An Nhiên giữ im lặng nhiều hơn bình thường. Không ai khác nhận ra điều đó rõ rệt bằng Lan. Còn Minh Hải, hoặc là cậu không nhận ra, hoặc là cậu nhận ra nhưng chưa hiểu lý do. Dù thế nào, cậu vẫn như cũ. Nghe giảng, làm bài. Đôi lúc hỏi cô một công thức hay mượn bút đỏ. Mọi thứ vẫn bình thường. Chính sự bình thường ấy lại càng làm lòng An Nhiên rối hơn. Đến tiết văn cuối buổi, cô giáo gọi cả lớp thảo luận theo nhóm về một đoạn trích. Cả đám lập tức xoay bàn, kéo ghế xích lại với nhau. Vì thiếu một người, Minh Khải được xếp vào nhóm của cô, Lan và hai bạn nữa. Bàn học đẩy sát, khoảng cách gần hơn. Giấy nháp, sách giáo khoa, bút viết bày la liệt trên mặt bàn. Đoạn này nói về tâm trạng chia ly
mà không nói thẳng ra, đúng không?
Lan lên tiếng trước, tay chỉ vào sách.
Ừ, một bạn nam đáp.
Nhưng mình nghĩ trọng tâm là cảm giác tiếc nuối.
An Nhiên gật đầu theo, cô ép mình tập trung vào bài.
Minh Khải ngồi đối diện cô. Ánh sáng từ cửa sổ rơi ngang qua bàn, làm tay áo cậu sáng lên một vệt trắng.
Cậu lắng nghe mọi người nói, thỉnh thoảng mới thêm một câu.
Nhưng mỗi lần cậu lên tiếng, cả nhóm đều im lại để nghe. Như thể giọng nói trầm và chắc của cậu có sức nặng tự nhiên.
Không chỉ tiếc nuối, Khải nói, mắt nhìn vào dòng chữ trong sách, mà còn là cảm giác biết rõ, không thể giữ lại được.
Câu nói ấy rơi xuống giữa bàn học như một viên sỏi nhỏ.
Không lớn, nhưng làm lòng An Nhiên khẽ gợn. Cô nhìn cậu, hơi lâu hơn mức cần thiết. Không biết vì đang nói về bài văn hay vì điều gì khác.
Nét mặt Khải khi ấy trầm hơn thường ngày.
Đôi mắt cậu hạ thấp, hàng mi tạo thành một đường bóng mảnh trên gò má.
Trong một thoáng rất ngắn, An Nhiên lại nhớ đến lời cậu từng nói dưới gốc phượng.
Mình không giỏi để người khác bước vào gần.
Và rồi, một ý nghĩ nhỏ bé, nhưng rất thật, nảy ra trong đầu cô.
Nếu một ngày nào đó, có người khác bước vào gần cậu hơn mình thì sao?
Chỉ một ý nghĩ thôi, nhưng đủ khiến lòng cô bỗng nặng xuống.
Lan là người đầu tiên nhận ra cô đang mất tập trung.
Cô bạn khều nhẹ vào tay cô dưới gầm bàn.
Cậu thấy sao?
Hả?
Lan liếc cô một cái đầy ẩn ý, rồi lặp lại to hơn cho cả nhóm nghe.
Ý kiến của lớp trưởng đâu?
An Nhiên vội hoàn hồn, nhìn xuống sách.
Tớ thấy đoạn này còn có cảm giác đợi chờ.
Đợi chờ? Bạn nam kia hỏi.
Ừ, cô chậm rãi nói, mắt vẫn dừng trên trang giấy, nhưng giọng mỗi lúc một nhỏ đi.
Kiểu như, người ta không nói ra, nhưng vẫn chờ một điều gì đó.
Có thể biết là không chắc sẽ tới, nhưng vẫn chờ.
Cả nhóm im lặng một chút.
Lan nhìn cô, ánh mắt dịu hơn hẳn, vẻ trêu chọc khi nãy.
Minh Khải cũng nhìn cô.
Lần này, An Nhiên cảm nhận được rất rõ, ánh mắt ấy không phải cái nhìn lướt qua, mà là một ánh nhìn dừng lại, như đang cố hiểu điều cô vừa nói, không chỉ trong bài văn.
Cô cúi xuống nhanh hơn, giả vờ ghi ý vào giấy.
Nhưng đầu bút chạm mãi, vẫn không viết được chữ nào.
Tan học chưa? Nắng bên ngoài đã gắt hơn. Học sinh ùa ra cổng thành từng tốp. Tiếng nói cười, tiếng xe đạp kéo ra khỏi bãi. Tiếng người bán hàng rong gọi nhau, tạo thành thứ âm thanh ồn ào đặc trưng của buổi trưa tan trường.
An Nhiên dắt xe ra cùng Lan. Đến gần cổng, Lan bị mẹ đến đón nên phải tách ra trước.
Trước khi đi, cô bạn còn quay lại, ghé sát tai An Nhiên nói nhỏ.
Có một chuyện nhé.
Gì?
Nếu cậu không thích nhìn người khác đứng gần cậu ấy, thì ít nhất cũng nên tự đứng gần trước.
Nói xong, Lan chạy biến. An Nhiên đứng chết lặng mấy giây giữa sân trường. Đến khi định phản bác, thì cô bạn đã leo lên xe mẹ mất rồi.
Cô đang bực, nửa thật nửa ngượng, thì bên trái bỗng có một giọng nói quen thuộc.
Cậu đứng chờ ai à?
An Nhiên quay sang. Minh Khải đã dắt xe ra từ lúc nào?
Cậu đứng dưới nắng chưa?
Tay giữ ghi đâm, áo sơ mi trắng hơi sáng lên dưới ánh mặt trời.
Phía sau cậu là cổng trường và dòng học sinh đang tan ra mỗi lúc một thưa.
Không, cô đáp.
Lan về trước thôi.
Khải gật đầu. Rồi, sau một nhịp nắn, cậu hỏi.
Cậu sao vậy?
An Nhiên hơi sững.
Sao là sao?
Sáng giờ cậu ít nói.
Tim cô trùng xuống.
Hóa ra cậu ngoẵn ra.
Nhưng chính vì cậu nhận ra, cô lại càng không biết phải trả lời thế nào.
Cô không thể bảo. Vì thấy một bạn nữ khác đứng nói chuyện với cậu, nên mình khó chịu.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến mặt cô nóng lên.
Không sao, cô nói.
Chắc tại hơi mệt.
Khải nhìn cô một lúc. Ánh mắt cậu không hề gắt gao, nhưng lại có kiểu điềm tĩnh, khiến người ta cảm giác mình khó mà qua mắt được.
Thật không?
Thật.
Ừ.
Cậu phinh hỏi thêm.
Chính sự dừng lại ấy lại khiến An Nhiên càng bối rối. Cô gần như muốn nói điều gì đó để lấp khoảng lặng vừa rơi xuống giữa hai người.
Nhưng đúng lúc ấy, Thu Hà lớp bên lại bước ra từ cổng.
Cô ấy nhìn thấy Minh Khải liền cười.
Bạn Khải, nhớ bài Lý Triều nha.
Ừ, Khải đáp.
Thu Hà vây tay, rồi đạp xe đi.
Chỉ một giây thôi, An Nhiên đã thấy cái cảm giác khó chịu ban sáng, quay trở lại, rõ hơn, nóng hơn. Không ồn ào, nhưng như lửa âm ỉ dưới lớp tro, chỉ cần khều nhẹ là bùng lên.
Khải quay sang, có lẽ muốn nói gì đó, nhưng An Nhiên đã lên xe trước.
Mình về trước nhé, cô nói nhanh. Rồi không đợi cậu trả lời, cô đạp xe đi.
Gió trưa tạt qua mặt, nóng rát.
Con đường phía trước đầy nắng. Vậy mà trong lòng cô lại như vừa bị một đám mây xám nhỏ bay ngang qua.
Cô biết mình vô lý, biết cậu đâu làm gì sai. Biết Thu Hà chỉ là bạn học, nhưng hiểu là một chuyện. Còn việc trái tim có chịu nghe hay không lại là chuyện khác.
Chiều hôm đó, An Nhiên ngồi bên bàn học, nhưng không tập trung nổi. Nắng ngoài cửa sổ dịch chậm trên nền nhà. Tiếng quạt quay đều. Con mèo nhà hàng xóm nhảy lên bọ cửa phơi nắng, rồi lại nhảy đi. Còn cô thì mở sách toán ra, nhìn một bài mãi mà không làm nổi đến bước thứ hai. Cô đặt bút xuống, tựa lưng vào ghế. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh buổi sáng. Thu Hà đứng ở cửa lớp gọi cậu. Nụ cười của Thu Hà. Câu nhớ bài lý chiều nha.
Và Minh Khải đáp. Ừ bình thường, ngắn gọn, không có gì hơn.
Không có gì hơn.
Vậy mà cô vẫn khó chịu.
An Nhiên nhắm mắt lại, tự thấy mình buồn cười. Từ lúc nào cô đã thành ra như vậy? Chỉ vì một người nói chuyện với cậu ấy mà lòng mình không yên. Chỉ vì một ánh mắt người khác hướng về cậu ấy mà cô thấy sợ. Như thể thứ gì đó rất mong manh mình vừa mới có được có thể bị lấy mất lúc nào không hay.
Nghĩ đến đây, cô lại càng yên lặng hơn.
Bởi tận sâu trong lòng, cô biết điều làm mình lo không phải Thu Hà, mà là chính mình. Là việc cô chưa bao giờ thật sự hỏi cậu đang nghĩ gì.
Chưa bao giờ nghe cậu nói một lời nào rõ ràng vượt qua ranh giới của những quan tâm lặng lẽ. Mọi thứ giữa họ đến giờ vẫn đẹp, nhưng mỏng, đẹp như cánh phượng đầu mùa. Chỉ cần gió mạnh hơn một chút cũng có thể rung rơi. Buổi chiều đi học thêm, An Nhiên cố tình ra khỏi nhà chậm hơn một chút. Cô không biết mình muốn gì. Có lẽ là muốn tránh cảm giác mong chờ. Hoặc muốn xem nếu mình đến muộn, Minh Khải có đợi không? Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, cô đã thấy mình trẻ con. Nhưng cô vẫn không ngăn được. Khi tới ngã ba, mặt trời đã thấp hơn thường lệ. Nắng cuối ngày hắt qua tán bằng lăng thành những vệt sáng tím nhạt. Và dưới gốc cây ấy, Minh Khải vẫn đứng đó, vẫn áo trắng, vẫn cặp đeo một bên vai, vẫn yên lặng như thể khoảng chờ đợi là một chuyện rất tự nhiên. Một cảm giác mềm nhũn bỗng lan ra trong lòng An Nhiên. Cái khó chịu suốt từ sáng tới giờ tự dưng dịu đi một nửa, chỉ vì nhìn thấy cậu ở đó. Khải ngẩng lên khi cô đến gần. Hôm nay cậu ra muộn.
Ừ.
Cô xuống xe, cố giữ giọng bình thường. Mình làm bài hơi lâu. Khải nhìn cô một giây, rồi hỏi. Cậu có chuyện gì thật à? Câu hỏi thẳng quá, khiến An Nhiên không kịp phòng bị. Cô định lắc đầu, như mọi lần. Nhưng ánh mắt cậu lúc này, quá tĩnh, quá thật. Giống như, nếu cô lại nói, không có gì, cậu cũng sẽ không tin.
Không hẳn, cô đáp nhỏ.
Vậy là có. Gió chiều lùa qua, làm tà áo cô khẽ chạm vào ghi đông xe.
An Nhiên nhìn xuống mũi giày mình. Cô không đủ can đảm để nói thầm.
Cũng không muốn im lặng thêm nữa.
Cuối cùng, cô hỏi vòng.
Hà lớp bên, thân với cậu à?
Nói xong, cô thấy tim mình như rơi thẳng xuống. Đó gần như là một lời tự thú. Không trọn vẹn, nhưng quá đủ để cậu hiểu điều gì đứng phía sau.
Minh Khải im lặng vài giây. Rồi cậu hỏi lại, giọng bình thản nhưng thấp hơn.
Thu Hà à?
An Nhiên gật rất khẽ.
Không, chỉ một chữ thôi. Nhưng không hiểu sao, nó khiến ngực cô nhẹ đi một chút.
Cô ấy chỉ chép bài giúp mình.
Ừ, cô mím môi. Mình biết.
Nếu cậu buốt, sao còn hỏi?
An Nhiên không đáp.
Bầu trời phía trước nả dần sang màu mật ong nhạt.
Tiếng xe cộ ngoài đường lớn vọng lại xa xa. Một cánh bằng lăng tím rơi xuống gần bánh xe cô.
nằm mỏng manh trên nền đường. Khải nhìn cô thêm một lúc, rồi rất chậm, rất khẽ, cậu nói. An Nhiên.
Ừ, cậu đang ghen à?
Toàn thân cô nóng bừng lên. Câu hỏi ấy đánh trúng giữa nơi cô vừa cố giấu, vừa cố chối từ sáng đến giờ. Cô ngẩng phắt lên nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu không hề trêu chọc, cũng không cười, chỉ có một sự chăm chú rất lặng. Chính vì thế mà cô càng không biết trốn vào đâu.
Không có, cô đáp nhanh quá.
Khải nhìn cô, rồi khóe môi cậu khẽ cong lên.
Không hẳn là cười, chỉ như có thứ gì mềm đi trong ánh mắt.
Ừ, cậu nói, vậy chắc mình hiểu nhầm.
Câu nói ấy làm An Nhiên càng bối rối hơn. Nếu cậu trêu, cô còn biết cách phản ứng. Nhưng cậu lại lùi về một bước,
bình tĩnh đến mức khiến cô cảm thấy nếu mình im lặng, có khi cậu sẽ thật sự cho qua.
Và không hiểu sao, điều đó lại khiến cô không muốn. Cô siết tay vào tay lái xe.
Cũng không hẳn là không.
Lần này đến lượt Minh giải thích lại. Gió chiều đi qua rất nhẹ. Mái tóc trước trán cậu khẽ lay. Một tia nắng cuối cùng rơi ngang qua mắt cậu, rồi trượt xuống, sống mũi. An Nhiên cúi đầu, ngay sau khi nói xong, cổ họng khô khốc. Cô không dám nhìn phản ứng của cậu.
Im lặng, giật ngắn thôi.
Nhưng dài đến mức cô nghe rõ tiếng tim mình. Rồi cô nghe tiếng bánh xe cậu nhích lại gần hơn nửa vòng.
Đi thôi, Khải nói.
Giọng cậu vẫn bình thường. Nhưng khi An Nhiên ngẩng lên, cô thấy tai cậu đỏ, rất nhẹ,
và
ánh mắt cậu, lần đầu tiên, dường như có một niềm vui kín đáo không giấu kịp.
Cô không hỏi gì thêm, cũng không cần hỏi. Chỉ riêng việc cậu không phủi câu nói vừa rồi đi, không chuyển sang chuyện khác quá nhanh, đã đủ làm cả đoạn đường đến nhà cô Liên hôm ấy trở nên khác. Khác đến mức, khi họ đạp xe song song, dưới ánh chiều đang nhạt dần, An Nhiên bỗng thấy lòng mình không còn rối bời như cả ngày nữa. Nó chuyển thành một cảm giác khác, nhẹ hơn, nhưng sâu hơn. Như mặt hồ vừa qua gió, sóng chưa tan hẳn, nhưng trong đáy đã bắt đầu phản chiếu được bầu trời.
Ở cuối con đường ấy, cô không biết rằng tối nay sẽ còn có một biến cố nhỏ khác, khiến cảm xúc giữa hai người bước thêm một bước. Một bước không còn nằm tròn trong những câu hỏi vòng nữa. Một bước đủ để sau này, mỗi lần nhớ lại, cô vẫn sẽ nhớ rất rõ ánh mắt cậu dấu tán bằng lăng chiều đó.
Khi cô thừa nhận, rất khẽ, rằng mình đã có một chút ghen.